Lý Á Châu từ Kỷ Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về cuộc chiến vì tự do lương tâm cho các nhân viên y tế tại Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng mùa chay là thời gian để lắng nghe lời Chúa, sống kiên khiêm, hoán cải và bác ái. Trong bài giảng thánh lễ cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh nữ Sabina Roma nhân ngày thứ tư lễ tro vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy noi gương Thánh Phaolô, xem mùa chay như thời gian để lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, kiên khiêm, hoán cải và thực thi bác ái với anh chị em, nhất là những người nghèo và những ai đang túng thiếu. Theo truyền thống, trước khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Sabina, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Anselmo. Tại đây, cùng với các đức hồng y, giám mục, linh mục và giáo dân, Đức Thánh Cha tham gia cuộc rước kiệu đến vương cung Thánh đường Thánh nữ Sabina. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha xuất tro cho một số người hiện diện. Riêng ngài được đức hồng y Joseph Tomko xuất tro. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến một câu trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Corinto. Nhân danh Chúa Kitô, tôi van nài anh em hãy hòa giải với Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng Thánh Phaolô đã cảm nghiệm một cách sâu xa quyền năng của ân sủng Chúa. Đó là ơn của mầu nhiệm vượt qua và đồng thời cũng là sức mạnh cần thiết cho mùa chay. Thánh Phaolô tự xem mình như sứ giả của Chúa. Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi, còn ai có thể giúp chúng ta đi trên con đường hoán cải nội tâm hơn Thánh Phaolô? Theo Đức Thánh Cha, Thánh Phaolô nhìn nhận rằng tất cả mọi sự Ngài có đều là ân sủng, nhưng Ngài không quên rằng con người phải tự do cộng tác với hồng ân sự sống mới được thông ban trong bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha trích dẫn thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma đoạn 6 từ câu 12 đến câu 13 như sau. Vậy, đừng để cho tội lỗi thống trị thân xác phải chết của anh em nữa. Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về. Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha kêu gọi rằng, để sống sự sống mới trong Chúa, cần phải được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ở đây Thánh Phaolô cũng là một chứng nhân ưu biệt. Các lá thư của Ngài là một bằng chứng hùng hồn về sự kiện Ngài đã sống bằng lời Chúa, tư tưởng, hành động, cầu nguyện, suy tư thần học, giảng dạy, huấn đức nơi thánh nhân. Tất cả đều là hoa trái của lời mà Ngài đã lãnh nhận ngay từ lúc thiếu thời khi còn sống trong niềm tin Do Thái. Lời ấy đã được mặc khải trọn vẹn cho đôi mắt Ngài khi Ngài gặp gỡ với Chúa Kitô, đấng đã chết và đã sống lại. Đó cũng là lời mà Ngài đã giảng dạy suốt cả cuộc đời còn lại trong cuộc chạy đua truyền giáo của Ngài. Tin Roma. Tòa Thánh cho rằng các cuộc du lịch thiếu trách nhiệm là một trong những nguyên nhân tạo ra sự thay đổi thời tiết. Trong lá thư gửi cho các tham dự viên hội nghị do Quỹ Du lịch Thế giới gọi tắt là BIT, tổ chức tại thành phố Milano, Bắc Ý, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, kiêm đặc trách về mục vụ cho người di dân và tị nạn đã viết rằng, hiện tượng thay đổi thời tiết đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của thế giới. Theo Đức Hồng Y Martino, tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm về tình trạng hiện nay. trích dẫn quyển Tuất Yếu về giáo huấn xã hội của giáo hội, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình khẳng định rằng, một nền kinh tế biết tôn trọng môi sinh sẽ không chỉ nhắm đến lợi nhuận, bởi vì việc bảo vệ môi trường sống chỉ được bảo đảm dựa trên cán cân những phí tổn và lợi ích. Đức Hồng Y Martino mượn chính lời của Đức Thánh Cha để nhắc lại rằng, để quản lý tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm, cần phải có một nền kinh tế du lịch lành mạnh và lâu bền. Để được như thế, Ngài đề nghị nên trau dồi một nền đạo đức về tinh thần trách nhiệm, nhận biết những giới hạn của mình, cũng như sự khác biệt của người đồng loại, và nhất là tính siêu việt của đấng tạo hóa đối với các tạo vật. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về việc bảo vệ thiên nhiên, phát huy một nền văn hóa du lịch có trách nhiệm đối với những thay đổi thời tiết. Tụng tin Roma, Tòa Thánh khẳng định rằng thế giới đang trải qua khủng hoảng kinh tế là do thiếu nền tảng đạo đức. Trong bài phát biểu tại khóa họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức đặc nhiệm của Liên Hiệp Quốc đã nói rằng cuộc khủng hoảng hiện nay có những chiều kích kinh tế, pháp lý và văn hóa. Theo Đức Cha Silvano Tomasi, hoạt động tài chính không thể giản lược vào việc tìm kiếm lợi nhuận mà còn phải quan tâm đến việc thăng tiến công ích nữa. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay chính là vì thiếu nền tảng đạo đức. Đức Cha Tomasi ghi nhận rằng, trong 50 năm qua, những nỗ lực giảm nghèo đã mang lại những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, cần phải gia tăng tình liên đới mới mong tiếp tục có được những kết quả như thế. Theo quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, cộng đồng thế giới cần phải nêu lên câu hỏi tại sao có cuộc khủng hoảng hiện nay, ai phải chịu trách nhiệm và làm thế nào để tìm ra một giải pháp để chấm dứt cuộc khủng hoảng. Tin Roma, một dân biểu Palestine nói rằng truyền thông và chính trị có thể bóp méo chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha. Ông Bernard Sabella, một người công giáo hiện đang là dân biểu Palestine, nhận định rằng, vì diễn ra sau cuộc chiến Gaza và sau cuộc chiến thắng của phe trung hữu trong quốc hội Israel, chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 5 tới đây có thể bị nhìn một cách phiến diện. Chẳng hạn, nếu chuyến viếng thăm bị đình hoãn vì bạo động gia tăng hay vì một lý do nào đó, có người sẽ bảo rằng đây là một chiến thắng của phe Hamas. Nếu chuyến viếng thăm diễn ra như chương trình dự trù, có người lại cho rằng đây là lá phiếu ủng hộ cho chính sách của Israel. Theo ông Sabella, bên nào cũng có thể khai thác chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha theo chiều hướng có lợi cho mình. Dân biểu Sabella khẳng định rằng, chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha thiết yếu là một cuộc hành hương, và vì thế, cần phải thấy rằng giáo hội chỉ muốn tìm đến với những người đang đau khổ trong vùng. Ông Sabella đã từng là giáo sư xã hội học tại trường đại học Bethlehem và là thành viên của phong trào Fatah. Tin Washington, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Phi Châu, khai diễn vào tháng 10 tới đây tại Roma, là cơ hội để các đức giám mục của lục địa tập trú vào những nhu cầu khẩn thiết nhất của người dân hiện đang phải sống trong nghèo đói, bạo động, và việc quản lý kém hiệu năng của các chính phủ. Trong một cuộc nói chuyện tại hội nghị thường niên về hoạt động xã hội công giáo ở Washington, Hoa Kỳ, Đức Cha John Baptist Odama, tổng giám mục Gulu, Uganda, nói rằng đã đến lúc Phi Châu, và nhất là Uganda, cần phải có hòa giải, công lý và hòa bình. Theo Đức Cha Odama, phát triển là con đường dẫn đến hòa bình. Bao lâu người dân nghèo Phi Châu chưa có cơ hội để sống đúng với phẩm giá như Chúa Kitô đã hứa, thì lục địa Phi Châu sẽ không bao giờ có được ổn định chính trị hay khắc phục được những hậu quả tàn phá của nghèo đói. Trên khắp lục địa, điều kiện sống của người dân ngày càng tồi tệ. Các dịch vụ xã hội giảm sút, số người mắc bệnh SIDA ngày càng gia tăng. Nhân quyền bị chà đạp và nạn buôn bán khí giới hiện đang rất phổ biến. Đức Cha Odama nhìn nhận, dù cho thế giới có quan tâm và giúp đỡ, những khó khăn trên đây vẫn tồn tại. Tin Kuala Lumpur, phiên tòa đầu tiên tại Malaysia, xử vụ với hội kiện chính phủ. Hôm nay ngày 27 tháng 2, diễn ra phiên xử đầu tiên về vụ giáo hội công giáo tại Malaysia kiện chính phủ nước này, cấm một tờ báo của giáo hội sử dụng từ Allah. Được biết hồi năm ngoái, Bộ Nội vụ Malaysia ra lệnh cho từng báo có tên là Herald của Tổng giáo phận Kuala Lumpur không được sử dụng từ Allah trong ấn bản bằng tiếng địa phương. Nhưng dựa trên Điều 10 của Hiến pháp Malaysia về quyền tự do ngôn luận và Điều 11 về tự do tôn giáo, Tổng giáo phận Kuala Lumpur khẳng định rằng mình có quyền sử dụng từ Allah và do đó đâm đơn kiện chính phủ vi phạm hiến pháp. Lịch sử hơn 400 năm của giáo hội tại Malaysia đã chứng minh rằng giáo hội chưa hề gặp bất cứ vấn đề nào khi sử dụng từ này. Thật vậy, các tín hữu Kitô Malaysia đã sử dụng từ này để nói về Thiên Chúa ngay cả trước khi quốc gia Malaysia được thành lập. Cách đây hơn một năm, tuần báo Herald của Tổng giáo phận và cũng là tờ báo công giáo duy nhất tại Malaysia đã bị các tổ chức Hồi giáo và báo chí nhà nước đồng loạt tấn công. Họ nói rằng từ Allah chỉ được dành riêng cho Thiên Chúa của người Hồi giáo. Làn sóng chống đối công giáo tại Malaysia nổi lên một phần do các nhóm Hồi giáo cực đoan, một phần cũng do tính cách hàm hồ của hệ thống luật pháp của nước này. Tin Vatican, Đức Hồng Y Angelo Sodano, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, đã lên tiếng bên vực Đức Thánh Cha và tố cáo những cáo buộc vô căn cứ của thần học gia Hans Kung. Hôm thứ Tư vừa qua, trong một tuyên ngôn trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Sodano cho rằng những lời phê bình của cha Hans Kung nhắm vào bản thân Đức Thánh Cha và việc ngài rút vạ tuyệt thông cho Đức cha Williamson là vô căn cứ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Pháp Le Monde, cha Hans Kung cho rằng giáo hội công giáo có nguy cơ trở thành một giáo phái chỉ quy tụ một nhóm nhỏ những người công giáo gắn bó với các truyền thống. Nhà thần học người Thụy Sĩ này lên án việc Đức Thánh Cha không dành một lời ca ngợi cho Đức Gioan 23 nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II, mà lại tha vạ tuyệt thông cho những người chống lại công đồng này. Theo cha Hans Kung, Đức Benedicto không cảm thấy thoải mái với trào lưu hiện đại và việc canh tân. Đức Hồng Y Sodano, hiện đang là niên trưởng Hồng Y Đoàn, nói rằng ngài cảm thấy bị tổn thương khi đọc bài phỏng vấn của cha Hans Kung. Theo ngài, phê bình huynh đệ là chuyện luôn có trong giáo hội, nhưng trái lại, phê bình một cách cay đắng không góp phần xây dựng sự hiệp nhất của giáo hội. Tin Seoul. Theo gương Đức Cố Hồng Y Kim Soo-won, nhiều người công giáo Hàn Quốc hiến tặng cơ phận. Linh mục Joseph Kim Yong-tae, giám đốc Caritas Tổng giáo phận Seoul, kim giám đốc phong trào Một Thân Thể Một Tinh Thần, kêu gọi thăng tiến nền văn hóa bác ái, được thể hiện một cách cụ thể qua việc hiến tặng cơ phận để giúp chữa trị những căn bệnh trầm trọng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Á Châu UK News, cha Yong-tae cho biết, theo gương Đức Cố Hồng Y Kim là người đã hiến tặng đôi mắt của mình. Hiện làn sóng những người hiến tặng cơ phận đang gia tăng. Theo cơ quan hiến tặng cơ phận của chính phủ Hàn Quốc, sau khi Đức Cố Hồng Y hiến tặng đôi mắt của ngài, số người hiến tặng cơ phận đã tăng gấp 10 lần. Năm 1956, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã công bố lập trường chính thức của giáo hội về vấn đề thay cơ phận. Ngài nói rằng, trên nguyên tắc, các cơ phận hay tế bào trên cơ thể của người chết có thể được sử dụng để chữa bệnh hay nghiên cứu y khoa. Năm 1995, trong thông điệp tin mừng sự sống, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng khẳng định rằng hiến tặng cơ phận theo một cung cách phù hợp với đạo đức là một cách tự hiến đáng ca ngợi và là một hành động anh hùng để công bố tin mừng sự sống. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cuộc chiến vì tự do lương tâm cho các nhân viên y tế tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, để chống lại những đe dọa cho quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế bảo vệ sự sống, Hội Y sĩ Công giáo Hoa Kỳ và một số tổ chức khác đang tiến hành các thủ tục pháp lý, cũng như các chương trình giáo dục trong cuộc chiến chống lại việc cưỡng bách phá thai tại các bệnh viện. Hội Y sĩ Công giáo Hoa Kỳ có trụ sở tại Philadelphia với trên 1.000 hội viên trên toàn quốc, đã liên kết với Hội Y sĩ Kitô và Hội các bác sĩ sản khoa và các nữ hộ sinh bảo vệ sự sống tại Hoa Kỳ để chống lại đơn kiện của các bộ trưởng tư pháp tại 8 tiểu bang, tổ chức làm cha mẹ có kế hoạch và tổ chức kế hoạch hóa gia đình. Được biết, các bộ trưởng tư pháp tại 8 tiểu bang trên toàn quốc, tổ chức làm mẹ có kế hoạch và tổ chức kế hoạch hóa gia đình đã đệ đơn kiện Bộ Y tế Hoa Kỳ vì ngăn cấm hành động kỳ thị đối với các nhân viên y tế nào không chịu tham gia vào việc phá thai hay những thủ tục y khoa khác vì lý do tôn giáo hay lương tâm. Luật này có giá trị 2 ngày trước khi Tổng thống Barack Obama tuyên thệ nhậm chức. Nếu không có luật này, thì các thành viên của Hội Y sĩ Công giáo Hoa Kỳ, Hội Y sĩ Kitô và Hội Bác sĩ Sản khoa và các nữ hộ sinh bảo vệ sự sống tại Hoa Kỳ sẽ bị đe dọa phải thực hiện phá thai, tham gia vào việc phá thai, huấn luyện để phá thai, cũng như giới thiệu người đi phá thai, ngược lại với sắc tín tôn giáo, luân lý và đạo đức của họ. Bác sĩ John Brehani, giám đốc điều hành của Hội Y sĩ Công giáo Hoa Kỳ nói rằng, các y sĩ phải bảo vệ quyền được hành nghề y khoa phù hợp với lương tâm của mình. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng mà mọi y sĩ đều phải ủng hộ. Theo ông Brehani, nếu quyền lương tâm không được bảo vệ, thì các y sĩ và các nhân viên y tế khác có thể bị chính quyền các bang buộc phải tham gia vào việc hành quyết các tử tù, nếu bang không tìm ra người tình nguyện để làm việc này. Ông Brehani cho biết đơn kiện của các tổ chức có chủ trương phá thai trên đây, dựa trên ý niệm. Theo đó, một tòa án có quyền yêu cầu các nhân viên y tế làm những điều mà họ cho là xấu. Các tổ hợp luật đứng ra bào chữa cho các nhân viên y tế bảo vệ sự sống tại Hoa Kỳ cho biết, nếu không có luật bảo vệ quyền tự do lương tâm, thì các nhân viên y tế có thể bị buộc phải thôi việc. Các tổ hợp này cho rằng, các cáo buộc của các tổ chức ủng hộ phá thai là vô căn cứ. Theo các tổ chức ủng hộ phá thai, các y sĩ hay nhân viên y tế nào từ chối thực hiện phá thai sẽ đặt người phụ nữ vào nguy cơ bị tổn thương trầm trọng và ngay cả thiệt mạng nếu không cung cấp những dịch vụ cần thiết trong trường hợp khẩn thiết. Các tổ hợp luật bào chữa cho các bác sĩ và nhân viên y tế bảo vệ sự sống nói rằng, các bác sĩ và nhân viên y tế này cần phải lên tiếng để bác bỏ những cáo buộc trên đây và khẳng định quyền tự do lương tâm của mình. Ngoài các nỗ lực pháp lý, Hội các bác sĩ Công giáo, Hội các bác sĩ Kitô và Hội các bác sĩ sản khoa và nữ hộ sinh bên vực sự sống tại Hoa Kỳ cũng đang tìm cách gây ý thức nơi các hội y sĩ địa phương qua báo chí, cũng như qua những cuộc tiếp xúc trực tiếp với các nhân viên y tế. Các tổ chức bên vực sự sống và quyền tự do lương tâm này cũng đang chuẩn bị tài liệu để giúp các thành viên trình bày trường hợp của họ trong nhiều diễn đàn khác nhau. Giám đốc điều hành của Hội các bác sĩ Công giáo Hoa Kỳ nói rằng, dân chúng cần biết rằng, nếu luật hiện hành của Bộ Y tế bị vô hiệu hóa, thì vẫn còn có những luật khác bảo vệ quyền tự do lương tâm. Ông Brehani nói, chúng tôi cần phải tiếp tục bảo vệ, tôn trọng và giải thích những luật này. Bà Dear Marguerite, Phó Giám đốc về Chính sách và Thông tin của Ủy ban Giám mục về các hoạt động bên vực sự sống nói rằng, bảo vệ lương tâm không phải là điều
mà duy chỉ có người Công giáo mới lên tiếng tranh đấu cho. Theo bà McQuaid, đây là một quyền dân sự và đồng thời cũng là một quyền cơ bản của con người. Bà nói, bạn không cần phải là người có tôn giáo để chống lại việc tham gia vào hành động phá thai. Bà nhắc lại lời thề Hippocrates mà các bác sĩ đều tuyên thệ khi ra trường. Lời thề không làm hại ấy bao gồm cả cam kết không phá thai. Theo bà McQuaid, tất cả những ai trung thành với chữ viết và tinh thần của lời thề này đều không thực hiện phá thai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Chống quyền lực tối tâm của Thánh Phaolô tại Êphêsô. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong những dòng cuối cùng trong lá thư gửi cho các tín hữu tại Êphêsô, Thánh Phaolô đã đề cập đến cuộc chiến thiêng liêng như sau. Chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiên, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Viết những dòng trên đây, hẳn Thánh Phaolô phải nhớ lại cuộc đối đầu của Ngài với những quyền lực tâm tối tại thành phố này. Khi thánh nhân vừa đặt chân đến đây, điều đầu tiên Ngài ghi nhận được chính là ảnh hưởng sâu rộng của quyền lực tâm tối đối với dân chúng. Thánh nhân không cần phải tốn nhiều thời giờ để nghiên cứu về địa hình của trận chiến. Tại đây, nữ thần Diana hay Artemis luôn luôn ở trên môi miệng của mọi người. Thật ra, Diana không những chỉ được tôn thờ tại Êphêsô hay vùng Tiểu Á, mà trên toàn lãnh thổ đế quốc La Mã. Trong sách Công vụ Tông đồ, đoạn 19, Thánh Luca đã ghi lại một vài kiểu nói phản ánh sự thống trị của nữ thần này. Trên các hình tượng của nữ thần này, các thợ bạc thường khắc những câu đại để như: vị nữ thần cao cả nhất trên toàn cõi Á Châu, thần Diana vĩ đại của người Êphêsô, đấng thánh, đấng cứu độ, nữ hoàng vũ trụ, vân vân. Quả thật, nữ thần này là một trong những nữ thần được sùng bái nhất trong đế quốc La Mã. Với những ai tin có quyền lực tâm tối, thì hẳn nữ thần Diana chính là một vùng tâm tối bao trùm trên toàn đế quốc La Mã, đặc biệt tại Êphêsô. Thánh Phaolô không nêu đích danh nữ thần này, nhưng trong cuộc đối đầu với những mê tín dị đoan và vô số những đồi bại xuất phát từ việc tôn thờ nữ thần này, thánh nhân hẳn luôn có trong tâm trí sức mạnh của tâm tối, mà nữ thần này là một biểu tượng. Quyền lực này bao trùm toàn bộ cuộc sống của người dân Êphêsô. Nếu Thánh Phaolô đến Êphêsô để rao giảng Đức Chúa, thì địch thủ đáng sợ nhất của Ngài chính là nữ thần Diana. Đã có kinh nghiệm trong việc rao giảng, xây dựng giáo hội và chiến đấu trong mọi mặt, Thánh Phaolô đã hoàn toàn sẵn sàng để tấn công vào pháo đài của nữ thần này. Ngài hẳn phải sửng sốt khi đứng trước đền thờ của nữ thần này. Đây là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất trong lịch sử, bởi vì về sau, đền thờ này đã được xem là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ. Đền thờ này rộng gấp 4 lần đền thờ Parthenon tại Athens,
mỗi một cột trụ trong đền thờ đều là một dân cúng của một vị vua. Điều này chứng tỏ ảnh hưởng sâu rộng của nữ thần Diana. Tính cách vĩ đại của cả công trình kiến trúc càng làm nổi bật sự hiện diện và tác động của các quyền lực tâm tối. Vừa đến Ephesus, Thánh Phaolô đã bắt tay ngay vào việc tấn công vào thế giới tâm tối. Theo tường thuật của Thánh Luca trong sách Công vụ Tông đồ đoạn 19, sự việc đã xảy ra như sau. Một số người thợ bạc chuyên làm mô hình của nữ thần Artemis, tức Diana. Trong số này có một người tên là Demetrio. Ông tập trung các đồng nghiệp lại và tố cáo rằng Thánh Phaolô là người đã đi khắp nơi để nói với dân chúng rằng thần linh do tay người phàm làm ra không phải là thần minh, và thuyết phục dân chúng từ bỏ thần minh. Nghe nói thế, tất cả mọi người thợ bạc đầy căm phẫn, họ thốt lên: "Vĩ đại thay, nữ thần Artemis của người Ephesus." Dân chúng cũng tập trung lại và vừa đã đảo Thánh Phaolô vừa tung hô: "Vĩ đại thay, nữ thần Artemis của người Ephesus." Sự bối rối của những người thợ bạc và sự bấn loạn của dân chúng tại Ephesus sau lời rao giảng của Thánh Phaolô chứng tỏ rằng thế giới tâm tối mà nữ thần Diana là biểu trưng đã thực sự bị lung lay. Khi Thánh Phaolô rời bỏ Ephesus, thì quyền lực tâm tối mà nữ thần Diana đại diện đã thực sự bị đảo lộn. Quyền lực của nữ thần này yếu đi. Sau khi Thánh Phaolô rời bỏ Ephesus, thì Thánh Gioan Tông đồ lại đến. Trong suốt thời gian rao giảng tại Ephesus, Thánh Phaolô không hề đặt chân vào đền thờ Diana. Nhưng Thánh Gioan Tông đồ thì không ngần ngại trực diện với nữ thần này. Ngày nọ, Thánh Gioan đi vào trong ngôi đền nguy nga này và cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa, nhân danh Chúa, mọi thần tượng, ma quỷ và thần dơ giấy đều trốn chạy. Giờ đây, nhân danh Chúa, xin hãy làm cho tên quỷ trong đền thờ này trốn chạy." Quả thật, cuộc đối đầu thực sự diễn ra trong thế giới vô hình. Tuy nhiên, như thường xảy ra, những kết quả tức khắc lại thấy được trong thế giới hữu hình. Những biểu hiện tỏ tường đã xảy ra. Trước hết, đền thờ của nữ thần Diana vỡ ra thành nhiều mảnh. Kế đó, một nửa ngôi đền thờ sập xuống đất. Theo sử sách ghi lại, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, người dân Ephesus có mặt trong đền thờ đã thốt lên: "Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất là Thiên Chúa của Gioan." Giờ đây thấy được công việc kỳ diệu Ngài đã làm, chúng tôi xin trở lại. Câu chuyện trên đây không được ghi lại trong Kinh Thánh, nhưng sự kiện ngôi đền của nữ thần Diana bị sụp đổ là một biến cố lịch sử. Việc nhiều người Ephesus đã trở lại với Công giáo, và nếu việc tôn thờ nữ thần Diana có suy giảm và cuối cùng chấm dứt, thì hẳn là do ảnh hưởng của Kitô giáo. Việc xâm chiếm vào lãnh thổ của nữ thần Diana và đánh bại nữ thần này là một trong những cuộc chiến thắng của niềm tin Kitô giáo được ghi lại trong Tân Ước. Tại Athena, Thánh Phaolô nhận thức được rằng lẽ khôn ngoan của người đời chưa đủ để xâm nhập một lãnh thổ nằm dưới quyền lực của tâm tối. Tại Corinto cũng như Ephesus, Ngài chứng minh rằng chỉ có sức mạnh siêu nhiên mới có thể xâm nhập vào lãnh thổ của quyền lực tâm tối và đánh bại được ma quỷ. Ephesus là một bằng chứng hiển nhiên nhất cho thấy rằng cuộc chiến đức tin thiết yếu là một cuộc chiến không phải chống lại phàm nhân, mà là những quyền lực thần thiên, những bậc thống trị thế giới tâm tối này. Vào thế kỷ thứ nhất, hay trong thời đại của chúng ta, cuộc chiến ấy không hề thay đổi. bởi vì thế giới tâm tối vẫn còn đó. Chiến tranh, khủng bố là bộ mặt không thể chối cãi được của quyền lực ấy. Con người không thể chỉ dùng lẽ khôn ngoan của người phàm hay sức mạnh quân sự để đánh bại quyền lực ấy. Thánh Phaolô đã chỉ ra cho chúng ta chiến thuật và khí giới để chiến thắng quyền lực tâm tối ấy. Ngài đã viết cho các tín hữu Ê-phê-sô như sau. Anh em hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính. Chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mọc là đức tin. Nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Với lời khuyên trên đây của Thánh Phaolô, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Những khuôn mặt đức tin của tác giả Khổng Nhuận. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh và Đời. Đức tin nhãn hiệu. Hầu hết người Công giáo chúng ta cứ tưởng rằng, muốn được rỗi linh hồn thì tôi phải tin những điều tóm gọn trong Kinh Tin Kính. Một Thiên Chúa ba ngôi, ngôi Cha sáng tạo, ngôi Con cứu chuộc, ngôi Thánh Thần thánh hóa, hết, và cũng thế là đủ. Nhưng thật oái âm, những niềm tin cốt yếu trên lại là những mầu nhiệm chính trong đạo. Mà đã gọi là mầu nhiệm, thì hiểu thế quái nào được? Chúng ta đã từng nghe nói cỡ Thánh Agustino mà còn giơ tay đầu hàng mầu nhiệm bí hiểm này, cho đến khi thị kiến một chú bé toan tính múc cả đại dương bằng vỏ sò đổ vào lỗ cấy. Như vậy, việc tin và tuyên xưng rầm rầm, thưa tin, ba lần trong nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật, cuối cùng chỉ là đức tin nhãn hiệu, cho thiên hạ biết mình là người Công giáo. Đức tin hình thức. Ngoài việc cùng nhau tuyên xưng đức tin trong nhà thờ, một số người Công giáo ta có vẻ anh dũng hơn, họ mắt trước mắt sau, vội vàng làm dấu trước khi dùng bữa trong quán ăn. Vâng, có vẻ rất thán phục, nhưng thử hỏi, họ thực sự sống với niềm tin đó hay không? Sống với ba ngôi Thiên Chúa không? Lập tức, họ u ớ ra mặt, vì ngay cả việc làm dấu, họ cũng làm vì theo thói quen, hoặc vì tỏ vẻ ta đây là người Công giáo, còn chuyện tương quan thân mật giữa họ và Chúa ba ngôi thì họ chẳng hề hay biết. Và còn cả chục kiểu đức tin hình thức khác như xem lễ, đọc kinh, lần hạt, chầu thánh thể, trước kiệu. Hầu như thân xác có đó, nhưng tâm hồn thì vẫn chơi vơi tận phương trời nào. Đúng là đức tin hình thức. Đức Kitô ngán ngẩm trước kiểu đức tin hình thức này, đến nỗi Ngài phải thốt lên, dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Đức tin hờ hững, chúng ta đã từng nghe dạy nhiều lần, chúng ta cùng nhau nhắc lại những ý quan trọng. Hy tế thánh thể là nguồn mạch và chớp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu. Chúng ta lại thấy, chớp đỉnh của đời mình là tiền, tài, danh vọng, việc làm và giải trí. Giáo hội khám phá ra tình yêu vô biên của Ngài được tỏ hiện tràn đầy. Giáo hội khám phá, còn riêng tôi chẳng khám phá điều gì dù đã rước lễ hàng ngàn lần, chầu thánh thể hàng trăm lần. Mỗi lần giáo hội cử hành bí tích này, giáo dân có thể một cách nào đó sống lại kinh nghiệm của hai môn đệ làng Emmaus. Mắt họ mở ra và họ nhận ra người. Đã không khám phá, không tìm tòi thì mắt cứ nhắm tịt lại, tiếp tục ngủ mê, làm sao mà có thể nhận ra Ngài, dù chúng ta mạnh mẽ tuyên xưng là có mình Thánh Chúa thật, ngự qua hình bánh và máu Thánh Chúa, ngự qua hình rượu. Nhưng trong thực tế, chúng ta chẳng bao giờ ý thức mình máu Thánh Chúa thực sự đã tan hòa trong ta, để ta tan hòa trong Chúa. Vừa chịu lễ xong, ra khỏi nhà thờ, chúng ta đã vội bái bai Chúa. Xin Ngài vui lòng ở lại nhà tạm quạnh hiu, mạnh Chúa Chúa sống, mạnh ta sống. Đức tin dường như chẳng ép phê gì vào đời sống thường ngày của chúng ta. Đức tin lợi dụng. Đức tin này thật dạt dào tình cảm. Một số đông người Công giáo rất tin tưởng vào mẹ Maria. Họ tin chắc rằng chưa từng nghe ai chạy đến cùng mẹ mà lại phải thất vọng bao giờ. Đức tin thấm đậm tình cảm này đã biến Đức Maria thành một bà tiên dịu hiền với chiếc đũa thần kỳ diệu giúp chúng ta tai qua nạn khỏi một cách không ngờ. Họ sẵn sàng bỏ tiền túi hành hương hết nơi này đến nơi kia, bình triệu, tà bao, trà kiệu, la vang. Họ thường mang theo lời cầu nguyện sâu kín nào đó với ước mong mẹ sẽ nhầm lời. Đức Giê-xu thì xin đừng theo ý con, một theo ý cha mà thôi, trong khi chúng ta lại xin được như ý con, đúng là đức tin lợi dụng. Đức tin theo ánh mắt tâm linh. Như vậy, hóa ra đức tin người Công giáo của chúng ta tệ hại như vậy sao? Không, hoàn toàn không phải vậy. Với ánh mắt tâm linh, đức tin trở nên sống động diệu kỳ, với nhiều niềm tin xem ra có vẻ khác nhau. Điều quan trọng là phải nghiêm chỉnh đặt lại niềm tin của mình, rồi tìm hiểu qua sách vở, qua báo chí, qua các trang web, đặc biệt là qua chia sẻ với anh em bạn bè thân hữu. Nhờ đó, khám phá ra những câu trả lời tuyệt vời, rồi bắt đầu thể hiện niềm tin đó vào ngay trong cuộc sống thường ngày của mình. Chúng ta có thể làm quen với một trong những niềm tin sau đây. Đức tin sống động. Tôi tin Thiên Chúa là sự sống đời đời. Trước đây, tôi tin vào một ông Chúa uy nghi xa vời. Ngài ban phúc giáng họa một cách bí hiểm không ai hiểu nổi. Tôi mò mẫm đi tìm Ngài bằng cách đọc thật kỹ lại tin mừng Thánh Gioan. Sau khoảng nửa năm, tôi khám phá ra rằng tư tưởng nổi bật và miên man trong tin mừng Gioan chính là sự sống đời đời. Qua những hình ảnh chúng ta có thể dễ dàng thấy, đó là nước hằng sống, bánh trường sinh, ánh sáng ban sự sống, tất nhiên là sự sống tâm linh. Qua khám phá này, tôi vui mừng đón nhận một hình ảnh huyền diệu tuyệt vời của Chúa, đó là khuôn mặt không hình tướng. Chúa không còn là một ông vua vũ trụ uy quyền, tác oai tác quái như một bạo chúa trần gian. Thậm chí, Chúa không còn là người cha, người bạn, hình ảnh mà phần đông người Công giáo rất tâm đắc. Với tôi lúc này, Chúa chính là ánh sáng rạng ngời trong tâm tôi, giúp tôi dễ dàng thức tỉnh, không còn ngủ mê như trước. Chúa chính là nguồn sống dồi dào, với sức mạnh thần khí Thiên Chúa mãnh liệt trong tâm tôi, giúp tôi có thể vượt qua những trở ngại, khó khăn, vất vả, cám dỗ trong cuộc sống đầy cam go và thử thách, trên cõi đời diễu nhương phức tạp. Cũng từ nguồn sống thần linh này, tôi sống vững mạnh, an vui, tự do và hạnh phúc. Ánh sáng sự sống, làm sao mang lại khuôn mặt một con người được, cho dù thân thương đến mấy đi nữa, như hình ảnh người cha, người tình, người bạn. Thực vậy, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Quả thật, sống trong niềm tin Thiên Chúa là sự sống đời đời, đã giúp tôi khám phá ra khuôn mặt vô hình vô tướng của Ngài, nhưng mang lại đầy sức sống, khiến cho đời sống của tôi hiện nay ngập tràn niềm vui, an bình, vững vàng và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, phân biệt và quyết định làm gì với sức khỏe? Một cản trở khó khăn nhất để ngăn bước chúng ta không thể tiến nhanh trên con đường hoàn thiện căn bản, đó là chối từ không chấp nhận mình có những khuyết điểm tiêu cực nếu ai muốn giúp mình sửa đổi. Là duy nhiên sự chấp nhận, lâu hay mau, còn tùy thuộc về cách ăn nói và sửa sai của người giúp. Mặc dù vậy, dưới bất cứ hình thức nào đi nữa, chúng ta cũng có thể lắng nghe, cho mình thời gian để tìm hiểu thật hư thế nào, rồi bắt đầu tự mình sửa sai. Khi chúng ta ý thức mình, lúc đó chúng ta bắt đầu làm chủ và chấp nhận cảm xúc tiêu cực của mình. Đó là cách quyết định tận dụng sẽ làm gì với kho tàng cảm xúc. Dĩ nhiên, chấp nhận cảm xúc tiêu cực của mình rất khó khăn. Ai trong chúng ta cũng muốn người khác khen mình xinh đẹp. Ai cũng muốn người khác khen mình tài giỏi, hào hoa phong nhã, có tính tình dễ thương, không có gì đáng trách. Nhưng nếu ai cho mình biết và muốn giúp mình nhận ra lầm lỗi cách sống tiêu cực của mình, thì đương nhiên mình sẽ chối từ ngay và đôi khi kết án người có lòng tốt, muốn cho mình biết cá tính mình như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, cách so sánh chấp nhận cảm xúc tiêu cực cũng như khi thân thể chúng ta bị đau nhức. Chúng ta đi khám bác sĩ ngay, và khi họ cho biết mình bị ung thư, đôi khi chúng ta cảm thấy ngạc nhiên và chối từ cho rằng mình đang khỏe mạnh như thế, làm sao có ung thư được. Có thể bác sĩ đã lầm chăng? Thế rồi chúng ta khước từ bác sĩ, cho là họ đã sai lầm mà thôi. Rồi tháng ngày trôi qua, thân thể chúng ta sẽ bị yếu hơn và dễ dàng đi tới ung thư trầm trọng, không cách chữa. Sự khôn ngoan đòi chúng ta nhận thức rằng cảm xúc tiêu cực không phải là mình xấu, hỏng, nhưng chỉ là để giúp mình tìm hiểu mình hơn và giúp mình trau dồi những nhân đức tốt lành khác, hầu làm cá tính mỗi ngày trong sáng hơn. Số người khác khi bị chỉ trích, họ mang trong mình một mặc cảm kém cỏi, cho mình là tài hèn sức mọn, vì thế mình hành động như vậy. Nếu họ rơi vào tình trạng khó xử, họ đành lòng ở trong vị thế đó hơn là thoát ra ngoài. Họ sống lẩn trốn như thế, họ sẽ được an toàn hơn, họ không bị thách đố trước mặt người khác. Một số học giả khi bàn về cảm xúc nhắc nhở chúng ta, cảm xúc tích cực hay tiêu cực tự nó không có giá trị nào cả. Vì thế, chúng không thể thẩm định chúng ta hoặc kết án chúng ta là người tốt hay xấu. Cảm xúc cách trông chỉ có thể nói cho chúng ta biết trạng thái con người mình như thế nào mà thôi. Cảm xúc như hàn thử biểu, đo nhiệt độ và hướng chúng ta tìm hiểu mình sâu xa và làm chủ mình hơn. Cảm xúc tốt hay xấu, chúng ta có thể biết được khi chúng ta chọn nó để hành động. Chẳng hạn, khi một người biết rằng mình đang nóng giận, không thể kiềm chế nổi cảm xúc nóng nảy, đang bừng bừng bốc lên, thay vì họ kìm hãm lại, bằng cách tìm một việc gì để trấn ngự mình ngay. Nhưng họ đã không làm như vậy. Trái lại, họ đã trọn tới gần đối phương, hăm dọa, rồi hai bên sát lại gần nhau, dùng lời nặng nhẹ. Cuối cùng, hai bên nổ súng. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là phương cách để giúp chúng ta đối diện với cảm xúc. Thứ nhất, để ý, nhận diện cảm xúc. Thứ hai, đặt tên cho cảm xúc. Thứ ba, làm chủ và chấp nhận cảm xúc. Thứ bốn, phân biệt và quyết định sẽ làm gì với mớ cảm xúc này. Đây là cách chúng ta có thể chế ngự cảm xúc và giúp chúng ta nhìn cường độ chiều sâu hơn. Vì thế, cảm xúc rất cần cho con người. Nếu không có cảm xúc, chúng ta sẽ không còn nhân tính con người nữa. Có nhiều yếu tố gia đình giúp chúng ta đi tới trưởng thành cảm xúc. Sự liên hệ yêu thương của gia đình, nền giáo dục, tôn trọng phái tính của gia đình không quá khích, không quá hẹp hòi hay bảo thủ cực đoan. Sự hiểu biết giá trị luân lý đạo hạnh mà gia đình cũng như môi trường sống chung quanh giúp chúng ta trên con đường hòa hợp lành mạnh. Nhưng điều quan trọng hơn cả dưới bất cứ môi trường nào, nếu đứa bé trong gia đình, trai hay gái, đều cảm thấy mình được yêu thương, trân trọng và tự do phát triển để lớn lên trong khung cảnh tình cảm hài hòa. Cách sống này giống như cây hoa được chăm bón trong mảnh đất phì nhiêu và màu mỡ. Bà Patty Hansen trong bài hát Từ Trái Tim cho chúng ta hiểu thế nào là tình yêu của một người cha với đứa con gái quý yêu của mình. Có một người đàn ông tốt bụng, cưới được người phụ nữ như ông hằng mong ước. Tình yêu của họ đơm hoa kết trái và họ sinh hạ được một cô con gái rất xinh xắn, dễ thương. Khi cô con gái đã lớn, người cha vẫn thường ôm cô vào lòng và nói, bố yêu con gái bé bỏng của bố. Cô con gái giận dỗi, kìa bố, con không còn đứa một là con nít nữa nhé. Nhưng người cha luôn cười xòa và đáp, đối với bố, con luôn là con gái bé bỏng của bố. Một ngày kia, cô con gái không còn bé bỏng ấy, quyết định rời khỏi ngôi nhà thân yêu của mình để khám phá thế giới chung quanh. Khi cô con gái thật sự hiểu về bản thân mình, thì cũng là lúc cô hiểu về cha mình hơn. Một trong những điểm mạnh của ông là ông luôn bày tỏ tình thương yêu với gia đình của mình. Bất kể cô đang ở đâu, cha vẫn gọi cô và nói rằng, bố yêu con gái bé bỏng của bố. Một ngày nọ, cô gái nhận được một cú điện thoại không mong đợi. Cha cô đã bị liệt sau một cơn đột quỵ. Ông không thể nói, không thể cười, không thể đi lại, và không thể nói được với cô rằng ông yêu cô. Cô trở về bên cha, khi bước vào phòng, cô thấy ông nằm đó, trông thật bé nhỏ và ốm yếu. Ông gắng gượng, trò chuyện cùng cô nhưng không thể. Điều duy nhất là cô có thể làm là ngồi bên cạnh ông, vòng tay ôm lấy đôi vai bất động của cha mình, tựa đầu lên ngực cha, cô suy ngẫm nhiều điều, cô nhớ lại là mình luôn cảm thấy được cha che chở, nâng niu từ tấm bé. Cô thấy lòng quặn thắt trước nỗi đau sắp mất đi người cha yêu quý, không còn nữa rồi, những lời yêu thương vỗ về của cha. Và bỗng nhiên, cô nghe tiếng nhịp đập trái tim của cha. Trái tim ông vẫn đập đều đều, mạnh mẽ như muốn vượt lên tất cả những phần cơ thể đau yếu còn lại. Và trong giây phút được bình yên, trên ngực của cha như thế, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô đã nghe được những lời yêu thương mà cô muốn nghe. Trái tim của người cha phát ra những lời mà miệng ông không còn nói được nữa. Bố yêu con gái bé bỏng của bố yêu con. Và cô đã được vỗ về, an ủi bởi những lời nói yêu thương vô hình ấy của cha. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chờ máu tuôn rơi, bao nhiêu ân tình dành cho em đó.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, những ai yêu thích nghệ thuật hội họa, khi nghiên cứu cuộc đời của họa sĩ Vincent van Gogh đều biết rằng, mặc dù là một họa sĩ tài ba, nhưng cũng có thời gian, van Gogh đến làm việc tại mỏ than ở Bozinay, nước Bỉ. Vì là người hiểu biết và có những trải nghiệm sống tốt, nên ông thường được mọi người mời tham dự những buổi chia sẻ về đề tài cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra không tâm phục khẩu phục những điều ông nói. Thực tế khó khăn, vất vả của cuộc sống đã khiến họ mất lòng tin vào những điều tốt đẹp, vì họ cho rằng những điều đó chỉ tồn tại trên lý thuyết. Ông nhận ra rằng, khoảng cách giữa cuộc sống tương đối sung túc của mình và đời sống cơ cực, thiếu thốn nhưng vẫn phải làm việc vất vả triền miên của những người thợ mỏ là nguyên nhân khiến những lời nói của ông thiếu tính thuyết phục. Vì thế, ông bắt đầu quan tâm đến đời sống của những người thợ mỏ bằng những hành động cụ thể. Trong một đêm đông lạnh lẽo, khi nhìn thấy một người thợ mỏ già mệt mỏi lê từng bước chân siêu vẹo, cố giấu chặt mình sau miếng vải bố để tìm chút hơi ấm, van Gogh đã lấy quần áo của mình cho ông lão và chỉ giữ lại cho mình một bộ duy nhất. Có lần trong vùng bị dịch sốt thương hàn, ông nhường giường của mình cho những đứa trẻ bị sốt thương hàn, tuy bản thân mình cũng bị sốt. Ông cũng từ chối sự giúp đỡ của một gia đình giàu có và đề nghị họ nên dành thiện chí đó cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ông quyết định sống với khẩu phần lương thực ít ỏi và phong phát tiền lương của mình cho những người thợ mỏ khốn khổ. Chính thái độ sống thiết thực và cách nhìn của ông đã làm thay đổi cái nhìn trước đây của những người thợ mỏ. Họ đã hiểu và rất kính trọng ông. Quý vị và các bạn thân mến, biết chia sẻ với những người đau khổ hơn mình là cách tốt nhất để làm vơi đi những đau khổ mà họ đang gánh chịu. Tuy nhiên, sự cảm thông chia sẻ bằng những hành động cụ thể, thiết thực thì có sức mạnh cảm hóa lòng người, hiệu quả hơn những sự chia sẻ bằng lời nói. Chính cuộc sống và những hành động quan tâm yêu thương của van Gogh mới là tiếng nói chân tình và gây ấn tượng cho những người thợ mỏ hơn tất cả những lời thuyết giảng hùng hồn của ông. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Nếu giữa lời nói và việc làm có một sự cách biệt, thì những lời nói đó sẽ không còn giữ vững giá trị hay chỉ mang tính dối trá, giả hình. Khi người phung cùi đến xin Chúa Giê-xu cứu chữa, Ngài có thể dùng quyền năng của mình mà phán một lời, thì người phung cùi sẽ được lành bệnh. Nhưng Ngài đã không làm như thế. Ngài đã chạnh lòng thương, giơ tay chạm vào anh và bảo, tôi muốn anh sạch đi. Ngài không chỉ nói, nhưng là thực hiện ý muốn chữa lành sạch cho người phung cùi bằng một hành động cụ thể. Câu nói của Chúa Giê-xu làm người phung cùi sạch bệnh. Nhưng điều làm người phung cùi cảm động, cảm thấy được cảm thông, chia sẻ một cách sâu sắc thân phận cùi lỡ của mình, chắc chắn đó là động thái chạm tay của Chúa Giê-xu. Và cảm nhận tốt đẹp đó sẽ khiến anh không bao giờ để tội lỗi làm cùi lỡ tâm hồn của mình. Hiệu quả cao trong việc giáo dục và cảm hóa con người bao giờ cũng là kết quả của sự giao duyên tuyệt vời giữa một lời nói tốt và một việc làm chính đáng. Cảm thông, tình thương và lòng trắc ẩn là một trong những tuyệt tác của tâm hồn, và điều đó chỉ có được khi ta thực hiện những điều đó bằng những hành động, việc làm cụ thể. Vì người ta chỉ có thể bị thuyết phục bởi những điều họ thực sự tin tưởng, chứ không phải những gì họ được biết và được nghe. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã khẳng định rằng, không phải bất cứ những ai thưa với thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ có những ai thi hành ý muốn của cha thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Xin cho chúng con hiểu rằng, những lời của chúng con thưa với Chúa chỉ làm đẹp lòng Ngài và đem lại phần phúc ơn cứu độ cho chúng con khi và chỉ khi nó được khoác lên trên người chiếc áo của sự thi hành thánh ý của Ngài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.